Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay toàn thể xã hội chúng ta mừng trọng thể lễ Hiển Linh, hay còn gọi lễ Ba Vua, hay chính xác hơn nữa đó là lễ Chúa tỏ bày mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa cho muôn dân muôn nước. Và quả thật hồng ân cứu độ của Thiên Chúa không chỉ dành cho dân Do Thái, dân được tuyển chọn, nhưng cho tất cả mọi người. Mà cụ thể chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng theo Thánh Matthew cho chúng ta thấy ba nhà đạo sĩ, những nhà chiêm tinh đã được Thiên Chúa cho gặp, bởi vì họ là những người khao khát tìm kiếm chân lý, khao khát lên đường để gặp Chúa qua ánh sao lạ, và qua đó cũng biểu lộ hồng ân cứu độ của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Nhưng cái hồng ân cứu độ đó, con người có đón nhận được hay không, có gặp được Thiên Chúa hay không, tùy thuộc vào chính mỗi người. Bởi vì chỉ có những ai có lòng khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, sẵn sàng lên đường ra khỏi cuộc đời của mình mới có thể gặp được Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện trong kho tàng Ấn Giáo như thế này. Và một ngày nọ, một cậu học trò đến nói với vị thầy của mình: "Thưa thầy, con muốn gặp Chúa." Vị thầy không trả lời gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Và ngày hôm sau cậu cũng đến hỏi câu tương tự như vậy, cũng không được thầy mình trả lời, chỉ một nụ cười nở trên môi của vị thầy. Và mấy ngày sau, vào một ngày trời đẹp, hai thầy trò dẫn nhau đến một dòng sông. Dòng sông thật trong lành. Hai thầy trò đắm mình dưới dòng sông mát và trong lành này. Khi hai thầy trò cùng đang tắm dưới dòng sông, thình lình người thầy dìm người học trò này xuống nước. Và khi bị dìm như thế thì phản ứng tự nhiên của cậu học trò này đó là vùng vẫy để có thể ngoi lên trên mặt nước. Và khi cậu ngoi lên được thì người thầy mới hỏi cậu học trò này: "Trong lúc con bị ngộp dưới nước như thế thì con mong ước điều gì?" Không cần suy nghĩ, trả lời ngay: "Con mong ước được có không khí để thở." Và vị thầy mới giải thích cho cậu học trò: "Nếu như con cũng mong ước gặp được Thiên Chúa như khi con mong ước để con có thể ngoi lên mặt nước để thở, để hít không khí." Vâng, chỉ khi cậu học trò này muốn gặp được Chúa cũng có một cái mong ước như cậu mong ước cái điều mà thầy đã hỏi mình. Còn nếu không thì cho dù cậu có vận dụng tất cả tài trí, sự khôn khéo, sức lực của mình thì chắc chắn cậu cũng không thể nào gặp được Chúa. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy hôm nay có những con người cũng đã không thể gặp được Đức Giêsu đấng cứu độ trần gian. Những con người đó là ai? Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy đó chính là những người thượng tế, những kinh sư. Họ là những người rất am hiểu Kinh Thánh, những người biết một đứng một em bé sẽ được chào đời tại Bethlehem. Thế nhưng họ vẫn không lên đường, không tìm kiếm, không đọc ra được những dấu chỉ mà Thiên Chúa gửi đến, nên họ cũng không nhận ra được Đức Giêsu đã đến viếng thăm họ. Và bài tin mừng hôm nay cũng cho ta thấy con người thứ hai không gặp được Thiên Chúa đó là vua Herode, một con người chỉ biết sống nghĩ cho mình, chỉ lo giữ cái ghế quyền hành của mình, nên không dám rời bỏ để lên đường tìm kiếm. Chính vì thế mà Thánh Gioan Tông Đồ đã nói một câu rất là chua xót đối với những người có thể được coi là những người nhà của Thiên Chúa, là dân tộc Israel, những người thượng tế, những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Người nói trong lời tựa sách tin mừng của mình như thế này: người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Vâng, câu chuyện các nhà chiêm tinh phương Đông đến bái lạy hài nhi Giê-xu, còn trong khi đó vua Hê-rô-đê thì bối rối và dân thành Giê-ru-sa-lem thì xôn xao, đã chứng thực một điều mà các thánh tông đồ khẳng định, một sự thật: Chúa Giê-xu Ki-tô được sai đến để cứu độ mọi người, và mọi người được mời gọi đón nhận người. Đó là một tin vui, một tin mừng cho toàn thể nhân loại. Thế nhưng người ta đã từ chối, không tin nhận người là đấng cứu độ. Và như thế tin mừng đã trở thành tin buồn đối với họ. Trái lại, những người có vẻ nghèo hèn, đơn sơ, xa xôi lại có thể gặp được Chúa như các mục đồng, như các nhà chiêm tinh mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy. Họ đã gặp được Chúa vì họ có lòng khao khát, dù không biết những lời tiên tri loan báo, không biết những lời hứa, không biết thánh kinh như những thượng tế và kinh sư. Nhưng khi họ thấy ngôi sao lạ xuất hiện, họ đã lên đường ngay tức khắc. Lên đường nói lên thái độ của một con người ngoan ngoãn đi theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Lên đường nói lên thái độ dấn thân. Lên đường nói lên lòng cương quyết đi tìm. Lên đường là chấp nhận gian nan để đạt được điều mình mong ước. Vâng, vì lòng khao khát tìm kiếm chân lý, nên khi có một ánh sao lạ xuất hiện giữa biết bao nhiêu những vì sao, họ đã nhận ra ngay. Khao khát chân lý nên khi Chúa vừa tỏ mình ra qua một ngôi sao lạ là họ vội vã lên đường tìm kiếm. Khao khát tìm kiếm Chúa nên khi ánh sao vụt mất, họ vẫn không nản lòng nhưng vẫn quyết tâm dò hỏi cho bằng cùng. Vâng, họ đã gặp được Chúa với một tâm hồn chân thành, vì họ đi tìm Chúa chứ không phải tìm chính bản thân mình như các thượng tế, người kinh sư và vua Hê-rô-đê. Họ đi tìm Chúa để thỏa lòng khao khát chân lý, chứ không phải để thỏa mãn những tham vọng đen tối như vua Hê-rô-đê. Họ đi tìm Chúa để thờ lạy, để tôn thờ, chứ không phải để tìm kiếm lợi lộc cá nhân. Vâng, kính thưa cộng đoàn, với một tâm hồn đơn sơ thành tâm đó, họ đã nhận ra Chúa đang ẩn thân nơi một hài nhi bé bỏng, đang dang rộng đôi tay chào đón họ. Và khi gặp được Đức Kitô hài nhi này, các nhà chiêm tinh đã thay đổi cuộc đời của mình. Hình ảnh trong Kinh Thánh nói cho chúng ta, các ông đã đi lối khác mà về xứ mình, thật có ý nghĩa. Lối khác ở đây chính là con đường mà Đức Kitô đã dạy trong tin mừng của người. Con đường đó là con đường của yêu thương, con đường của sự tha thứ, con đường của sự phục vụ. Vâng, còn xứ mình, tức là xứ của họ, không phải là phương Đông nữa, mà là quê hương đích thực của họ, tức là nhà cha trên trời. Vâng, một khi họ đã gặp được Chúa, họ không còn sống trong con đường cũ nữa, mà đi theo con đường mới để biết thờ phượng Thiên Chúa, yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đời sống đạo của chúng ta cũng phải là một cuộc lên đường tìm kiếm Thiên Chúa liên lỉ. Và chúng ta chỉ có thể gặp được Thiên Chúa khi có một tâm hồn đơn sơ chân thành, một lòng khao khát mãnh liệt, và đồng thời dám ra khỏi mình, dám dấn thân, dám lên đường để thực hiện những điều mà Thiên Chúa mời gọi, nhất là thực thi giới lành yêu thương và phục vụ Chúa trong những anh chị em đồng loại. Có một câu chuyện nói về một cậu bé. Khi nghe nói đến Chúa, cậu chẳng hiểu Chúa là gì cả. Và một ngày nọ, cậu lên đường để tìm kiếm Chúa, để xem Chúa như thế nào. Và vào một buổi sáng, cậu bỏ vào trong cái bị của mình một ít bánh, một ít nước. Cậu lên đường, cậu đi đến một công viên gần nhà mình nhất. Và khi bắt đầu bước vào công viên, cậu nhìn thấy một người đàn bà, một cụ già đang ngồi ở một cái ghế đá, đắm mình, đang nhìn theo những con bồ câu đang ăn những hạt thóc ở dưới đất. Và cậu đến gần bà cụ, ngồi cùng ghế đá với bà cụ. Và cậu nhận ra thấy bà cụ có vẻ đang đói. Thế là cậu lấy trong cái túi của mình ra một mẩu bánh, chia cho bà cụ. Bà cụ đáp lại lời cảm ơn bằng một nụ cười thật đẹp, mà cậu chưa bao giờ từng thấy được cái nụ cười như thế. Và cậu hằng ước để có thể nhìn lại được cái nụ cười đó. Và chúng ta biết cậu tiếp tục ngồi chia sẻ nước uống cho bà cụ, và bà cụ cũng nở một nụ cười thật đẹp cho cậu. Và cả hai ngồi cùng nhau không nói gì, nhưng trong tâm hồn tràn ngập niềm vui. Và tới chiều về thì cậu lên đường trở về nhà. Khi cậu đi được một chút, cậu trở lại, quay lại, chạy đến ôm choàng lấy bà cụ và trao tặng bà cụ một nụ hôn. Và bà cụ cũng đáp trả lại cậu bằng một cái ánh nhìn, một cái ánh mắt và một cái nụ cười thật đẹp, dịu dàng. Đến nỗi cậu bé chỉ muốn nhìn mãi nụ cười, ánh mắt đó. Vâng, khi cậu trở về bước vào nhà, thì mẹ cậu nhận ra gương mặt thật là tươi tắn, thật là an bình của cậu. Mẹ cậu hỏi ngay: "Hôm nay con có chuyện gì mà sao con cảm thấy con hạnh phúc thế?" Cậu bé đáp: "Thưa mẹ, con đã ăn trưa với Chúa. Mẹ biết không, con chưa bao giờ thấy ai có một nụ cười tuyệt đẹp bằng nụ cười của Chúa." Và trong khi đó, bà lão cũng bừng tỉnh với một niềm vui và cũng trở về nhà mình. Khi vừa bước vào nhà, đứa con trai cũng nhận ra một vẻ thanh thản trên gương mặt của mẹ và hỏi: "Điều gì hôm nay đã làm cho mẹ hạnh phúc đến như thế?" Bà mẹ trả lời: "Mẹ đã ăn bánh cùng với Chúa, đã uống nước cùng với Chúa bên cạnh những chú chim bồ câu. Con biết không, Chúa trẻ trung hơn chúng ta ngỡ rất nhiều." Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi làm người, con Thiên Chúa đã sinh ra trong thân phận người nghèo. Ngài đã chọn chốn hang bò lửa làm nơi để sinh. Ngài đã chọn gia đình nghèo làm gia đình của mình. Ngài đã hòa mình như bao nhiêu những người lao động nghèo là quê Nazareth. Ngài đã sống một cuộc đời nghèo khó đến độ không có nơi gối đầu. Ngài còn tự đồng hóa mình với những mảnh đời bất hạnh lầm than. Ngài còn hứa ban hạnh phúc nước trời cho những ai đón nhận Ngài, qua những người đói rách, những người tù đầy, mà trong tin mừng Matthew chương 25 nói cho chúng ta trong ngày phán xét. Vâng, với cậu bé trong câu chuyện đã tìm gặp Chúa nơi bà lão nghèo ngoài công viên, và bà lão cũng tìm gặp được Chúa qua tình yêu của cậu bé dành cho bà. Có thể nói tình yêu đã nối kết họ nên một trong tình yêu của Thiên Chúa. Và tình yêu đó đã giúp họ nhận ra Chúa nơi người mình đang tiếp xúc. Và ước mơ của cậu bé là mong được nhìn thấy Chúa đã thành hiện thực khi cậu trao ban miếng bánh thơm ngon cho bà lão. Cậu cũng đâu ngờ rằng tình yêu của cậu làm cho bà lão nhận ra Chúa đang hiện diện nơi tấm lòng nhân ái của cậu bé. Hơn năm xưa, ba nhà chiêm tinh đã tìm gặp Chúa cũng không phải nơi cung điện uy nga, nhưng lại là nơi đồng hoang mông quạnh. Họ đã gặp vị quân vương vừa mới hạ sinh nơi máng cỏ hôi tanh của bò lửa. Họ đã bái quỳ trước một hài nhi bé nhỏ còn của một gia đình nghèo khó. Họ đã dâng cho hài nhi tất cả những gì cao quý nhất, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược, tượng trưng cho quyền bính của một vị quân vương. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay Chúa cũng vẫn đang hiện diện giữa chúng ta qua chính những tha nhân là hình ảnh của Chúa. Chúa còn hiện diện cách đặc biệt qua những người nghèo khó, những người già neo đơn, những người đau yếu đang sống trong cô đơn tuyệt vọng. Và Chúa cũng vẫn đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy dâng cho Chúa tình yêu hiến thân phục vụ tha nhân một cách quảng đại. Và Chúa cũng vẫn đang mời gọi chúng ta hãy nhận ra Chúa nơi chính những anh chị em đang sống bên cạnh chúng ta. Và Chúa cũng vẫn mời gọi chúng ta hãy dâng tặng cho Chúa món quà quý hóa nhất, chính là tấm lòng yêu thương của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chính Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong tâm thư gửi các gia đình, Ngài đã viết như thế này: Thiên Chúa đồng hóa với con người, với những người trong gia đình. Thiên Chúa là một với người cha, một với người mẹ, là người bạn trăm năm, người con cái trong gia đình. Với lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng này, cũng nhờ kính thưa quý ông bà anh chị em, nhất là những bậc làm cha làm mẹ, người làm con cái sống trong đời sống gia đình, hãy biết nhận ra Chúa chính nơi những người vợ, những người chồng, những người cha mẹ của mình, nơi những người con cái của mình. Để làm gì? Để yêu thương, để phục vụ lẫn nhau, để qua đó cuộc đời của thế giới ngày hôm nay mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn, để cho thế giới này có mỗi ngày được bình an, được công lý và hạnh phúc hơn. Vâng, ước gì mỗi người chúng ta cũng hãy biết tặng cho Chúa món quà quý giá nhất mà mỗi người chúng ta dâng cho Chúa, đó là tình yêu, đó là sự phục vụ của mỗi người chúng ta cho Thiên Chúa và anh chị em của mình. Amen.